chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Lạy Chúa là đấng toàn năng, con nguyện cầu xin ơn Chúa ban phước lành cho loài người chúng con luôn biết sống hòa thuận, yêu thương nhau, yêu thương mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nhân danh Chúa Giêsu cứu thế. Amen.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ôi Giêsu nhiệm màu cứu thân này, vui thay từ khi Giêsu ngự vào hồn. Chúa cứu rồi, ôi Chúa cứu rồi, vui bay Chúa tràn đầy phước ân.
Vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc. Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ngợi khen Đức Giê-hô-va là đấng tạo hóa, Ngài gìn giữ phù hộ muôn vật. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đờn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đờn sắt 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực. Đất này đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Hallelujah. Amen.
Và sau đây chúng tôi kính mời quý vị theo dõi mục Kinh Thánh và Khoa học.
Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh An Bình Hạnh Phúc hàng tuần với chủ đề Kinh Thánh và Khoa học, xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết Vâng Theo Lời Chúa với các nội dung: Quyết định của Daniel, Chúa mở đường, sơ lược về thành Babylon, thức ăn và thời kỳ cuối cùng, ân điển sâu nhiệm của Chúa, phần kết luận. Chúng tôi xin kính mời quý vị bắt đầu với phần 1 của bài viết. Không một người nào bị vấp ngã bởi những ngọn núi cao vút hùng vĩ, nhưng nhiều người bị vấp bởi những viên sỏi nhỏ bé tầm thường. Chúng ta quan tâm đến những khó khăn trở ngại to lớn trong đời sống, nhưng chính những khó khăn nhỏ bé mỗi ngày lại quật ngã chúng ta, hay bày tỏ và huấn luyện cá tính thật sự của mỗi người trong chúng ta. Đức Chúa Trời không hề ở trong tình trạng ngạc nhiên bất ngờ. Ngài không bao giờ ở trong tình trạng bị động. Kế hoạch của Ngài sẽ thành công dù cho có bao nhiêu quyền lực ngăn cản hay nghịch cảnh đang xảy ra. Sách Daniel được bắt đầu như sau: Năm thứ ba về đời Jehoiakim, vua Juda, thì Nebuchadnezzar, vua Babylon, đến thành Jerusalem và vây lấy. Chúa phó Jehoiakim, vua Juda, và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea, vào nhà của thần mình và để trong kho của thần mình. Sách Daniel đoạn 1 câu 1 câu 2. Vào năm 605 trước công nguyên, Nebuchadnezzar là vua của Babylon mở cuộc tấn công khốc liệt vào Jerusalem. Babylon và Jerusalem tượng trưng cho sự xung đột giữa hai đường lối sống, hai lý tưởng sống hoàn toàn đối nghịch nhau. Babylon là trung tâm của sự phản loạn nghịch lại cùng Đức Chúa Trời chân thật. Thành phố này tượng trưng sự bội đạo hay hệ thống tôn giáo giả mạo lộn xộn, dựa trên sự thờ hình tượng và nghịch lại cùng luật pháp của Đức Chúa Trời. Quý vị tìm hiểu và đọc thêm sách Khải Huyền đoạn 17 từ câu 1 đến câu 6, câu 18, đoạn 18 từ câu 1 đến câu 8. Jerusalem, thành phố thân yêu của Daniel, tượng trưng cho sự trung thành, thánh khiết và trung tín. Thành phố này tượng trưng cho sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật và vâng theo lẽ thật hay lời của Ngài. Câu đầu tiên của sách Daniel giới thiệu sự xung đột giữa thiện và ác. Cuộc chiến này đã bắt đầu trên thiên đàng và tiếp tục dưới thế gian. Quý vị tìm hiểu và đọc thêm sách Khải Huyền đoạn 12. Quyết định của Daniel. Thử tưởng tượng và đặt chính bạn vào hoàn cảnh của Daniel là con cháu thuộc các hàng quan cai trị sang trọng của quốc gia Do Thái, được sống trong sung sướng giàu sang, có kẻ hầu người hạ, là một thành phần trong tuyển dân của Đức Chúa Trời, được hưởng đặc ân của lời hứa ơn phước mà Đức Chúa Trời đã ban cho tổ phụ là Abraham. Daniel có đủ mọi sự, tuổi trẻ, giàu sang, sung túc, quyền quy, cả vật chất lẫn tinh thần. Bỗng nhiên một ngày, mọi sự đều sụp đổ quê hương của Daniel bị xâm chiếm. Quân xâm lăng tàn phá khắp nơi, quê hương rơi vào trong cảnh màn trời chiếu đất. Các tiền đồn bảo vệ, các thành phố lần lượt rơi vào tay quân thù. Chiến tranh lan tràn đến kinh thành Jerusalem và chính gia đình Daniel nếm mùi vị của chiến tranh đổ nát. Không biết cha mẹ của Daniel có sống sót qua cơn chinh chiến khói lửa này không? Và Daniel mất hết tất cả, mất quê hương dân tộc, mất niềm hãnh diện là một dân tuyển chọn của Thượng Đế Toàn Năng, mất gia đình bà con. Rồi Daniel và các bạn bị bắt làm phu tù, phải chịu xiềng xích đói khát và lê gót cả ngàn dặm, vượt qua sa mạc hoang vu cùng với hàng ngàn tù nhân khác cùng xứ sở, bị đưa đến xứ của đoàn quân xâm lược đã giày xéo quê hương mình và bị giam giữ tại đó. Daniel và các bạn cầu nguyện ngày đêm với Đức Chúa Trời là đấng mà họ tôn thờ. Đột nhiên một ngày, có một viên quan cai tù đến ngục của Daniel và các bạn. Rồi sau đó Daniel và các bạn của mình, những người có khuôn mặt thông minh tuấn tú, có phong cách cao trọng, được chọn để đưa vào trường đại học hoàng gia Babylon, nơi họ được huấn luyện hầu trở nên những vị quan hành chánh giúp vua Nebuchadnezzar cai trị đế quốc Babylon sau này. Thật là một vinh dự, một niềm hãnh diện, một nỗi vui mừng. Có lẽ lời cầu nguyện của họ được Chúa đáp ứng. Từ hạng tù nhân vô tổ quốc bị khinh bỉ, họ trở thành một tầng lớp được ưu đãi số một bởi chính kẻ thù của họ. Nhưng đằng sau sự ưu đãi ấy là một cái bẫy mà ma quỷ đang giăng ra cho những con mồi của chúng. Mỗi bẫy sập đang trực chờ dân sự của Đức Chúa Trời. Họ được chọn bởi các quan, nhưng sau đó họ phải trình diện trước vua Nebuchadnezzar và vua sẽ tra xét mỗi người xem có đủ tiêu chuẩn chăng. Trong lúc chờ đợi đến kỳ thi tuyển chọn, họ phải được bổ dưỡng bởi thức ăn cao lương, mỹ vị của nhà vua. Kinh Thánh viết lại những điều trên như sau. Vua truyền cho Adbena là người làm đầu các quan quan mình, lấy trong con cái Israel, trong dòng vua và trong hàng quan sang, mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học, có thể đứng chầu trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người canh đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi thì họ sẽ đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn đó có Daniel, Hanania, Mishael và Asaria là thuộc về con cái Juda. Người làm đầu quan quan đặt tên cho họ, cho Daniel tên Belteshazzar, cho Hanania tên Shadrach, cho Mishael tên Meshach và cho Asaria tên Abednego. Daniel đoạn 1 từ câu 3 đến câu 7. Giả sử bạn là Daniel, bạn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Bạn phải chụp lấy cơ hội ngàn vàng này. Đây là cơ hội để bạn tiến thân, đây là cơ hội để bạn thoát khỏi cảnh ngục tù. Vì bạn có thể lý luận rằng, biết đâu với địa vị trong công việc Chúa rao truyền danh Chúa, nhưng Kinh Thánh chép lại như thế nào? Vả, Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu quan quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Daniel đoạn 1 câu 8. Daniel quyết định trong lòng không ăn những thức ăn đi ngược lại với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Đến giây phút này mà Daniel vẫn còn trung tín với Chúa là đấng để cho quân thù giày xéo quê hương của ông, là đấng để ông chịu nhục nhã khốn khổ, lê chân trong xiềng xích cả ngàn dặm đến một xứ xa lạ. Và bây giờ, kẻ thù của ông đang ưu đãi ông, mà ông lại trung tín với đấng dường như đã bỏ ông. Bây giờ ông đang làm phiền lòng kẻ thù đang ưu đãi ông để trung tín với một đấng đã để ông rơi vào hoàn cảnh tù đầy gian nan. Thật là một điều lạ lùng phải không? Trung tín với lời Đức Chúa Trời, đi ngược lại lệnh vua, có thể mất ân huệ đặc biệt mà vua Nebuchadnezzar ban cho Daniel và các bạn của ông. Đi ngược lại lệnh vua có thể bị xử tử hình, không phải chỉ một mình cá nhân của ông và ba người bạn, mà có thể ảnh hưởng đến các tù nhân khác. Người Babylon có thể cho đây là một vụ tuyệt thực phản đối từ đám tù nhân, và họ có thể thẳng tay đàn áp. Vả lại, Daniel cũng có thể lý luận rằng biết đâu sự kiện vua Nebuchadnezzar cho chọn ông và các bạn vào trường đại học hoàng gia là một sự đáp lời từ Đức Chúa Trời. Há Chúa đã từng phán rằng Ngài không từ bỏ con cái Ngài trong hoàn cảnh hoạn nạn mà luôn luôn mở đường cho họ ra khỏi. Sách Thi Thiên đoạn 50 câu 15, đoạn 91 câu 15, đoạn 81 câu 7. Nhưng Daniel quyết định trung thành với lời Đức Chúa Trời. Ông quyết định bước đi bằng đức tin chứ không bằng mắt thấy. Không có một điều gì mạnh hơn lời Chúa đã chép trong Kinh Thánh. Lời Chúa phải quật ngã mọi lý luận, mọi cảm giác, mọi cảnh ngộ thực tế đang xảy ra. Ông quyết định trong lòng rồi cầu xin vị quan thái giám của hoàng cung đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đoạn 1 câu 8. Kinh Thánh cho biết như sau: Đức Chúa Trời khiến Daniel được ơn và thương xót trước mặt người làm đầu hoạn quan. Người làm đầu hoạn quan bảo Daniel rằng: Ta sợ vua là chủ ta đã chỉ định đồ ăn đồ uống của các ngươi. Lẽ nào vua sẽ thấy mặt mày của các ngươi tiều tị hơn những kẻ trai trẻ khác đồng tuổi với các ngươi? Và các ngươi nộp đầu ta cho vua sao? Daniel bèn nói với Hammesa mà người làm đầu hoạn quan đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Misael và Asari rằng: Tôi xin ông hãy thử những kẻ tôi tớ ông trong 10 ngày, cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua. Rồi ông sẽ làm cho những kẻ tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Hammesa nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi, thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi, đầy đặn hơn mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hammesa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Sách Daniel đoạn 1 từ câu 9 đến câu 16. Quyết định của Daniel. Rất mong quý vị nhận được những điều bổ ích từ bài viết mà chúng tôi vừa trình bày cùng quý vị. Cầu mong Thượng Đế Toàn Năng ban phước lành đến toàn thể quý vị và các bạn khi nghe chương trình này. Ngọc Điệp xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau với các nội dung còn lại. Rất mong quý vị sắp xếp thời gian để lắng nghe. Xin trân trọng kính chào tạm biệt.
Kính thưa quý vị, An Bình Hạnh Phúc có ấn hành một số tài liệu như Con đường đến với Thượng Đế, Cuộc đời Chúa Cứu Thế, Lẽ thật ngày Sa-bát, Sấm truyền tận thế, 37 bài học kinh thánh, Con đường sống tập 1 và 2, Giáo lý căn bản, Cẩm nang xây dựng niềm tin, Ai rời ngày thánh từ ngày thứ bảy qua ngày thứ nhất của tuần lễ, Bí quyết sống khỏe, 60 dữ kiện về ngày Sa-bát, 27 tín điều căn bản, các đĩa CD và DVD thánh nhạc, cũng như các đĩa CD và DVD của những chương trình đã được phát hình phát thanh. Những tài liệu này sẽ giúp quý vị trên con đường tìm hiểu về đấng tạo hóa cũng là đấng cứu thế. xin vui lòng liên lạc với An Bình Hạnh Phúc để được nhận những tài liệu này qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747, hay qua địa chỉ mạng anbinhhạnhphúc.com, anbinhhạnhphúc.com, hoặc qua địa chỉ bưu tín PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. PO Box 6130 Santa Ana, California 92706. Xin chân thành cảm tạ quý vị và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc hôm nay.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Con ơi, chớ để cha buồn. Mắt cha thường dời vẫn luôn ngầm. Nhìn theo từng mỗi con tim không yêu lẽ thật sau tìm về đâu. Lời cha để hầu việc cha, sáu ngày làm việc trong cha, thứ bảy yên nghỉ bên cha.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Là nguồn sức sống hành trình gặp cha. Hai ngàn năm đã trôi qua, con hãy chuẩn bị theo cha về trời. Cha yêu con lắm con ơi, yêu cha con hãy nghe lời của chẳng bao xa. Lời cha kêu gọi thiệt tha về nguồn. Con ơi chớ để cha buồn.
Đây là chương trình phát thanh An Bình và Hạnh Phúc. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận về lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh qua Mục sư Trương Quốc Tùng.
tại sao chúng ta khổ? Tại sao chúng ta khổ? Trong Kinh Thánh có nói lại lý do chúng ta khổ. Truyền Đạo đoạn 1 câu số 8: muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó và tai chẳng hề nhằm nghe. Truyền Đạo đoạn 1 câu số 8. Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta. Chúng ta thử suy nghĩ. Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta. Herbert Beerswap để lại một câu nói như sau: tôi không thể cho bạn một cái công thức để mà thành công, nhưng tôi có thể cho bạn một cái công thức để mà thất bại. Thì ông ta nói rằng tôi không thể cho quý vị một cái công thức để quý vị thành công, nhưng mà chắc chắn một điều ông ta sẽ cho quý vị một cái công thức để mà thất bại, đó là đi tìm đủ mọi cách để làm hài lòng mọi người, nghe và thấy rồi làm theo mọi người, làm theo đa số. Lý do đầu tiên tại sao rằng chúng ta tìm đủ mọi cách để mà làm hài lòng mọi người, chúng ta sẽ thất bại. Lý do đầu tiên là chúng ta không thể làm được chuyện này. Chúng ta không có đủ thời giờ để mà làm chuyện đó. Chúng ta không đủ thời giờ, không đủ sức để mà làm hài lòng mọi người được. Tôi tìm thêm những lý do khác. Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta. Chúng ta nhìn người rồi chúng ta tủi thân lấy số phận của mình. Lý do thứ nhất. Lý do thứ hai, chúng ta nhìn người rồi chúng ta so sánh với người rồi dẫn đến tranh canh khiến chúng ta khổ. Và lý do thứ ba, chúng ta nghe người, nhìn người, nghe người để được chấp nhận, để được dư luận hoan hô chúng ta, đi theo chúng ta để chúng ta khổ. Ba thái độ trên sẽ làm mất đi hạnh phúc ở trong cuộc sống chúng ta, mất đi sự bình an của chúng ta và làm cho chúng ta không hưởng được cái thực tại của mình. Thứ nhất, nhìn người rồi tủi thân cay đắng cho số phận của mình. Nhìn người rồi so lại với mình và thấy sao người ta có phước quá, còn mình sao vô phước quá. Có lẽ mình phải sinh ra một cái số mệnh xấu, rồi cao có, rồi mất hạnh phúc lấy chính mình, mất hạnh phúc với những người chung quanh. Truyền Đạo đoạn 3 câu 1 nói rằng phàm mọi sự đều có thời tiết, mọi vật ở dưới trời này đều có định kỳ. Ngày nay người ta có, ngày mai mình có. Ngày nay người được, ngày mai mình được. Chưa có không có nghĩa là sẽ không bao giờ có. Chưa được không có nghĩa là sẽ không bao giờ được. Có đó rồi mất đó, được đó rồi thua đó. Ai biết được chuyện ngày mai, để mình nhìn rồi mình tủi thân lấy cái số phận của mình. Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau, mỗi giai đoạn ở trong cuộc sống khác nhau. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái hiện tại của người đó ở trong cái thực tại đó, chứ chúng ta không thấy được con đường mà người đó đã trải qua. Người đó đã trải qua biết bao nhiêu gian khổ để mới đến được cái thành công như ngày hôm nay. Vả lại, chúng ta phải nhớ một điều: có nhiều hay có ít, đó không phải là vấn đề, là chúng ta có hưởng được những gì mình có hay không. Nhìn người rồi tủi thân cay đắng cho số phận của mình. Nhìn người rồi so sánh. Nhìn người rồi so sánh. Theo tiến sĩ Alan Paduzzi tại UCLA, tiến sĩ Paduzzi nói rằng tiền bạc, sự thành công, sắc đẹp, sự thông minh hay uy quyền không nhất thiết sẽ đem lại hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta. Thay vào đó, mức độ hạnh phúc của một người được quyết định phần lớn bởi việc người đó so sánh cái hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hay bất hạnh hơn. Tiền bạc, địa vị, uy quyền, tất cả những thứ đó không nhất thiết đem lại hạnh phúc cho chúng ta, nhưng mà nó tùy thuộc vào chúng ta so sánh cái hoàn cảnh của mình với những người may mắn hơn hay bất hạnh hơn. Nói một cách khác, càng nhìn lên thì mình càng thấy thiếu, càng không thỏa lòng, càng không vui với mình. Và càng nhìn xuống những người bất hạnh hơn, chúng ta càng biết ơn Thượng Đế Toàn Năng đã ban cho chúng ta. Chúng ta càng có thỏa lòng hơn ở trong cuộc sống. Chúng ta sẽ không còn so sánh với người ta nữa. Thấy người láng giềng của chúng ta được thăng tiến ở trong công việc, được tăng lương, được thăng cấp trong công việc. Thấy người láng giềng của chúng ta được thành công ở trong cuộc đời. Thấy người láng giềng của chúng ta mua được những xe hơi mới, mua được đồ mới đắt tiền hơn, tốt đẹp hơn. Hãy nhắn nhủ với ta rằng đừng so sánh ta với họ, hãy mừng cho họ, họ được quyền hưởng cái kết quả của công lao cực nhọc của họ, thì chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Hãy mừng khi thấy người láng giềng của chúng ta được tốt đẹp hơn, thành công hơn, được thăng tiến trong công việc của họ. Hãy mừng cho cái sự thành công của họ, thì chúng ta có hạnh phúc hơn ở trong cuộc sống của chúng ta. Các nguy hiểm khi chúng ta nhìn người rồi chúng ta so sánh, chúng ta làm hư hại đi cái khả năng biết ơn của chúng ta, làm giảm đi cái tình thương của ta cho kẻ khác, làm mất đi cái sự bình an vì chúng ta nôn nóng mong ước để đi bắt kịp đuổi kịp với người, khiến cho chúng ta không hưởng được cái điều mình đang có và dẫn đến cái tình trạng tranh canh ghen tị. Người Do Thái có câu chuyện ngụ ngôn sao? Có hai thương gia mở hai cái tiệm buôn bán đồ ở trong một khu phố, và hai tiệm của hai người, của mỗi người đối diện với nhau ở trong khu phố đó. Lúc đầu họ bán để được lời, họ làm sao bán để mà được lời. Nhưng vì mà tranh canh với nhau, hai cái tiệm đối diện với nhau trên một con đường, cho nên sau đó vì tranh canh với nhau, họ không cần biết bán để mà lời hay là lỗ nữa, miễn sao mà tôi bán được, cái người bên này bán được nhiều hơn cái người bên kia thôi. Họ tranh canh với nhau, ngày hôm đó họ lời hay là lỗ họ không thành vấn đề, miễn sao họ bán được nhiều hơn người bên kia là được rồi. Một ngày kia Thượng Đế thấy vậy, mới sai một vị thiên thần xuống để dạy cho hai người tình yêu thương lẫn nhau. Vị thiên thần xuống dàn xếp cho hai vị thương gia gặp lại. Vị thiên thần mới nói rằng ta sẽ cho hai người một điều ước, mà hễ người này, người nào mà ước trước đó, thì cái người thứ hai đó sẽ nhận gấp hai. Tức là nếu một người thương gia ước rằng có $1,000 thì người bên kia sẽ có $2,000. Người thứ hai sẽ có gấp hai cái điều mà cái người đầu tiên ước. Mỗi vị thương gia biết mình ước cái gì ở trong lòng, nhưng mà không dám nói ra, tại vì nói ra thì cái người kia sẽ có gấp hai mình. Cho nên hai người biết ở trong lòng mình, nhưng mà giữ đó chờ cái người kia, để cái người kia nói ra. Cuối cùng chờ không được nữa, không đủ kiên nhẫn nữa, một người mới nhảy chồm lên cái người kia bên, bóp cổ người kia, bảo người kia hãy nói cái điều ước của anh ra, hãy nói cái điều ước của ông ra. Cái người kia thấy mình bị bóp cổ và bị phải nói cái điều ước ra, tức quá chịu không được nữa. Người đó mới nói được rồi, để cho tôi nói cái ước của tôi ra. Ông kia thả cái người mà bóp cổ thả ra, thì người kia mới nói là tôi ước bị mù một mắt, tôi ước bị mù một mắt. Dĩ nhiên người thương gia kia sẽ bị mù hai mắt. Đó là cái hậu quả khi chúng ta nhìn người khác rồi đưa đến tranh canh, mất đi cái tình thương, mất đi cái hạnh phúc của mình. Cái điều thứ ba, nghe dư luận. Tất cả chúng ta khi mà làm một điều gì, chúng ta đều mong có ý kiến, mong có được sự hỗ trợ, ủng hộ của những người xung quanh. Nhưng mà một khi chúng ta để cho mình làm nô lệ cho cái sự phê bình hay là lời nói của những người xung quanh, chúng ta sẽ khổ. Chúng ta cần có dư luận để sống, nhưng một khi chúng ta để cho mình phải nô lệ cho dư luận, chúng ta sẽ khổ. Chúng ta cần phải biết đâu là sự thật, phân biệt đâu là sự thật, điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Chúng ta cần phải biết phân biệt cái sự thật khác với lại những cái ý kiến hay là cái quan niệm của những người xung quanh. Còn nếu không, chúng ta không biết phân biệt, chúng ta sẽ khổ. Ở trong quyển The Expert Speak do hai tác giả Christopher Surf and Victor Navasky, quyển sách này kể lại những điều mà tôi đem ra làm ví dụ giây phút này. Những nhà chuyên môn đã từng nói như sau: tất cả những bản nhạc hòa tấu symphony của Beethoven đều là rác. Nhưng mà ngày hôm nay sự thật không phải như vậy. Những bản nhạc của Beethoven vẫn còn nổi tiếng từ xưa cho đến ngày hôm nay. Những nhà chuyên môn đã từng tiên đoán rằng đệ nhất và đệ nhị thế chiến sẽ không bao giờ xảy ra. Đệ nhất và đệ nhị thế chiến đã xảy ra. Những nhà chuyên môn đã từng tiên đoán rằng bộ phim Gone with the Wind, tức là Cuốn theo chiều gió, sẽ không thu được một đồng xu lợi tức nào. Nhưng mà sự thật trái ngược hẳn. Tờ tạp chí Business Week năm 1968 đã viết lại: với hơn 50 kiểu xe ngoại quốc đủ loại trên thị trường Hoa Kỳ, các hãng xe Nhật Bản sẽ không bao giờ có chỗ đứng lớn ở trong thị trường xe hơi của Hoa Kỳ. Họ tiên đoán trước là xe hơi Nhật sẽ không có một cái chỗ đứng nào ở trong thị trường xe hơi của Hoa Kỳ, vì đã có được 50 kiểu xe ngoại quốc đủ loại ở trong thị trường của Hoa Kỳ rồi. Nhưng sự thật ngày hôm nay, xe Nhật đang chiếm cái thị trường của Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta cẩn thận khi nghe về dư luận. Dư luận có tác dụng hai chiều, khiến cho chúng ta hăng hái, làm và có thể làm cho chúng ta nản lòng, dập tắt ý chí của chúng ta. Và chúng ta hy sinh rất nhiều hạnh phúc của chúng ta, chúng ta hy sinh rất nhiều cái giá trị của chúng ta hy sinh rất nhiều cái sự tự do của chúng ta vì dư luận. Muốn sống hạnh phúc, chúng ta phải điều khiển thái độ của chúng ta đối với dư luận. Chúng ta có thể không thể thay đổi được dư luận. Cho nên phải thì chúng ta nghe, không thì thôi. Đừng phiền muộn mà mất cả niềm vui của chúng ta. Cái người nói thì vô tình, nhưng người nghe thì hữu tình. Không ai hiểu ta bằng Thượng Đế hiểu ta. Dù cho bạn có cố gắng bao nhiêu đi nữa, bạn sẽ không bao giờ làm hại lòng mọi người. Cho nên tôi xin lặp lại, tôi không cho bạn một cái công thức để thành công được, nhưng tôi có thể cho bạn một cái công thức để thất bại, là tìm đủ mọi cách để làm hài lòng mọi người. Tức là chúng ta cần phải cẩn thận khi chúng ta dùng mắt của chúng ta và dùng tai của chúng ta. Mọi vật đều lao khổ, loài người không thể nói ra được, mắt không hề chán ngó và tai chẳng hề nhàm nghe. Cho nên chúng ta hãy khổ. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến câu số 14, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 đến câu số 14, Đức Chúa Giê-xu phán với những người đi theo Ngài rằng: hãy vào cửa hẹp, hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoáng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Ở trong cuộc đời này và ở trong con đường tâm linh, luôn luôn có hai cánh cửa cho chúng ta, có hai con đường cho chúng ta, có hai cái kết quả, có hai nhóm người đi và có hai sự lựa chọn: cửa rộng và cửa hẹp, đường rộng và đường hẹp. Cửa rộng, đường rộng, khoáng khoát, nhiều người vào, cuối cùng sẽ dẫn đến sự hư mất. Và cửa hẹp, đường chặt, khó vào, ít người vào, cuối cùng nó sẽ dẫn đến sự sống đời đời. Và chúng ta có quyền lựa chọn để bước đi ở trong con đường nào. Cửa rộng không có gì ngăn cản chúng ta, chúng ta đi vào đó một cách dễ dàng. Đông người đi, không có một điều kiện nào hết. Cửa hẹp quá nhỏ để mà thấy, phải tìm mới gặp được. Ít người đi tìm, ít người bước vào, nhưng cuối cùng nó dẫn chúng ta đến sự sống. Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đệ của Ngài và với mỗi một người ở trong chúng ta hôm nay, ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 6. Sách Giăng đoạn 14 câu số 6: ta là đường đi, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Cái cửa hẹp, cái đường hẹp, đó là Đức Chúa Giê-xu. Ngài là đường đi, Ngài là lẽ thật và Ngài là sự sống. Chúa là hiện thân của con đường đi đến cần đấy. Chúa là hiện thân của cả trọn một con đường đi đến sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa không phải chỉ có giai đoạn đầu, một giai đoạn nào đó trong con đường đi đến sự cứu rỗi, mà Chúa là cả con đường đi đến sự cứu rỗi. Và Chúa cũng là chân lý, và Chúa cũng là sự sống cho chúng ta. Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Khi tổ phụ của loài người là Adam và Eva phạm tội, họ bắt vâng phục Chúa. Họ từ bỏ cái sự cai trị của Chúa, chủ quyền của Chúa trong cuộc đời của họ. Họ phạm tội. Và khi họ phạm lại lời, bắt vâng phục lời của Chúa, sự vinh hiển của Chúa lìa khỏi họ. Sau khi họ ăn trái cấm vừa xong, cả hai thấy mình lóa lồ. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 7, cả hai thấy mình lóa lồ. Họ bèn lấy cây vả, lá vả, đóng khô để che thân. Họ lấy lá vả, đóng khô che thân để che đi cái sự xấu hổ, để che đi cái mặc cảm tội lỗi của mình, để làm cho mình tốt đẹp hơn. Kinh Thánh viết tiếp: chiều hôm đó Đức Chúa Trời đấy kêu Adam, gọi Eva. Sau khi hai người nói với Chúa rằng chúng con đã phạm tội, Chúa trách phạt họ xong. Ở trong sách Kinh Thánh đoạn 3 câu 21. Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 21 kể lại rằng sau khi trách phạt xong, đoạn 3 câu 21, Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy da thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Adam và Eva lấy lá vả để đóng khố che thân, đã phạm tội nghịch cùng Chúa, và họ lấy lá vả để làm cho họ tốt đẹp hơn, để che đậy đi cái sự xấu hổ của họ. Và Đức Chúa Trời tới lấy da thú kết thành áo dài mặc cho hai vợ chồng. Đây là một cái hình ảnh yêu thương sáng bao la. Chúa biết chúng ta đi ở trong tội lỗi, chúng ta tìm đủ mọi cách, tìm đủ mọi phương tiện để thỏa mãn cái nhu cầu tâm linh của mình, để làm cho mình tốt đẹp hơn, để tránh đi cuộc đời tội lỗi này. Nhưng mà Chúa nói không được, không bao giờ các ngươi sẽ làm được chuyện đó. Và Chúa an bài sắp đặt một cái con đường để cho chúng ta đi đến sự cứu rỗi, là sự hy sinh của con Ngài. Cái da thú, một con chiên phải chết để cho vợ chồng Adam có da để mà mặc. Con chiên tượng trưng cho sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu ở trên cây thập tự. Và Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã sắp đặt một con đường cho chúng ta, là một con đường duy nhất, là cái cửa hẹp, là đường hẹp. Và đó, con đường đó là Đức Chúa Giê-xu để dẫn cho chúng ta đến sự sống đời đời. Sách Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Chỉ có một Đức Chúa Trời, chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoáng khoác dẫn đến sự hư mất. Cửa rộng đông người đi, rất là thích thú. Cửa rộng, đường rộng, rất là khoáng khoái, rất là nhiều cái niềm vui tạm bợ. Nhưng cửa hẹp, đường chặt, khó vào, ít người vào, nhưng cuối cùng dẫn đến sự sống đời đời. Chúng ta có quyền lựa chọn để chọn con đường của Chúa, hay là chọn con đường của ý riêng của mình, của thế gian. Kết quả tùy thuộc vào mỗi một người, cái sự lựa chọn của mỗi một người trong chúng. Một nông dân và một đứa con trai của mình, ngày đó nông dân và dẫn đứa con trai với là một con lừa lên đường đi ra chợ. Khi họ đi, hai cha con đi dẫn con lừa chở đồ ra chợ. Chẳng bao lâu họ gặp ba người đàn bà đang múc nước trong cái giếng. Ba người đàn bà múc nước và gánh nước gì về. Và họ thấy người hai cha con dẫn con lừa đi như vậy, họ mới nói chuyện với nhau. Mấy chị thấy điều gì lạ không? Có hai người đang đi bộ trong khi họ có thể cưỡi được ở trên con lừa, không biết người ta sắm lừa để làm gì. Khi ba người đàn bà thấy hai cha con dẫn con lừa đi, họ nói với nhau như vậy. Họ đang khiêng nước mệt, cho nên họ mong ước có được một cái gì đó đỡ cái gánh nặng cho họ. Và kìa, hai người, hai cha con đi, có con lừa có thể chở được cái gánh nặng đó. Và họ nói rằng tại sao hai cha con không có thể lên để mà cởi cho con lừa đó đi. Nghe cái lời của mấy người đàn bà nói như vậy, người cha cho đứa con của mình lên trên lưng lừa và tiếp tục đi. Cho đứa con mình lên lưng lừa tiếp tục đi. Họ đi một chặp, họ gặp hai người đàn ông đang đứng tranh cãi với nhau, một người trẻ một người già. Hai người đàn ông đã đứng tranh cãi với nhau, một người trẻ và người già. Và khi họ thấy người cha dẫn con lừa trên lưng lừa có đứa con mình đi qua như vậy, có người lớn tuổi mới nói với lại cái người kia, thấy không, tôi nãy giờ tôi cãi với anh, đời này người ta không tôn trọng người già chút nào hết. Con thì ngồi trên lưng lừa, cha thì phải đi bộ dẫn lừa. Người cha nghe như vậy có lý quá. Có sự tôn kính thì con phải đi bộ, cha ngồi lưng lừa. Người cha cho đứa con của mình xuống, leo lên lưng lừa. Đứa con nắm dây lừa, bước đi. Bước đi một chặp, gặp một cặp vợ chồng đang đi. Cặp vợ chồng không có con. Dĩ nhiên, thấy đứa con phải đi bộ thì chua xót, mới nói rằng, ông cha xấu quá, Mình thì ngồi trên lưng lừa để cho con phải đi bộ ở giữa trời nắng như vậy. Người cha nghe như vậy có lý quá. Ui, nghiêng xuống, bồng đứa con mình đặt ở trên lưng lừa. Hai cha con ngồi trên lưng lừa cho con ngựa đi. Đi một chặp, gặp một đám phu khuôn vác. Phu khuôn vác họ đâm khuôn vác nặng quá. Họ thấy con lừa chở hai cha con là chở thêm đồ nữa thì họ nói xấu hổ chưa, chắc cái nặng của hai người trên lưng lừa cả hai cha con của ông có thể khiêng nó được mà, xấu hổ quá vậy. Hai cha con nghe như vậy trèo xuống lấy một khúc cây cột chân lừa lại, khiêng lừa đi, khiêng lừa đi. Đi một chập ngang qua một cây cầu, người ta thấy hai cha con khiêng con lừa buồn cười quá, người ta chợt cười lên, cười lớn lên. Qua một cây cầu nhỏ, con lừa nghe người ta cười như vậy, nó hoảng sợ, nó vùng vẫy thoát khỏi cái dây cột nó trên cái cây, rớt xuống ở dưới sông trôi đi. Hãy cẩn thận, chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta. Chúng ta khổ vì mắt và vì tai của chúng ta, cho nên Đức Chúa Giêsu phán rằng hãy vào cửa hẹp. Hãy cẩn thận, mắt và tai của chúng ta đương nhiên cửa rộng, khoáng khoát, đường khoáng khoát, nhiều người vào nhưng cuối cùng nó dẫn đến sự hư mất. Trong cửa hẹp và đường chặt, ít người vào, cuối cùng nó dẫn đến sự sống đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho quý vị lắng nghe trong giây phút này để chọn con đường của Ngài, có được sự sống đời đời. Kết quả là do sự lựa chọn của chúng ta.
Thưa quý vị, phần giảng luận của Mục sư Dương Quốc Tùng đến đây xin tạm chấm dứt. Chúng tôi xin kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được những cuộn băng của chương trình hôm nay cũng như những tài liệu nghiên cứu kinh thánh do An Bình và Hạnh Phúc thực hiện. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 1-888-901-4747.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Tình yêu thương của Thượng Đế toàn năng đã bao bọc và chở che cho chúng con thọ nguyện hạnh phúc. Ngài là bậc khai sáng niềm tin và ban đức độ cho muôn. Kể từ mắt nào rơi mà Ngài không để đến, không một nụ cười nào mà Ngài lại lãng quên. Mỗi ân điển tốt lành cùng sự ban phát cho chúng con đều do bởi Thượng Đế toàn năng ban xuống. Chúng ta hãy hết lòng tôn kính mà đứng trước mặt Ngài.
Quý vị đang theo dõi chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Ngài luôn mở rộng lòng mình vì mọi đau khổ của chúng con. Dù cuộc sống đầy sinh và mất nào có sầu đau khổ lụy, dần thanh thản nhẹ nhàng. Ngài ban đức huệ cho chúng con. Ôi nét mặt trầm tư chan hòa tình yêu thương của đã ban phước cho chúng con và ban phát niềm vui cho vạn vật muôn loài. Tất cả huệ ân là do bởi nơi Ngài, những đồng cỏ những áng mây trôi, những tiếng mưa thì thầm rã rít rơi rơi, tiếng suối reo vui hay khúc nhạc lòng rộn ra. Tất cả tình yêu thương của Chúa nhân gửi đến chúng con với một tấm lòng thành.
Đây là chương trình An Bình Hạnh Phúc.
Từ máng cỏ chuồng lửa đến đồi Golgotha, Ngài đã trải qua con đường của sự gian khổ và hy sinh. Những công việc khó khăn nhưng Ngài cũng không thối thác, vì mở hành trang đầy nỗi niềm trăn trở. Và dẫu thế nào đứng cứu thế toàn năng vẫn mong ước cho con được bình yên và hạnh phúc. Ngài đã bao phủ thế gian bằng dòng ánh điện, bằng dòng nước ngọt thơm làm dịu mát những tâm hồn. Làm theo ý muốn của Thượng Đế toàn năng là niềm hạnh phúc cho đời chúng.
Là quý nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, cái giây phút nào là cao đẹp, là hạnh phúc nhất? Tôi cam đoan với quý vị, khi quý vị gặp được Chúa, khi quý vị tiếp nhận Chúa trong cuộc đời của mình, và khi quý vị cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong tâm hồn của mình, tôi cam đoan với quý vị, đó sẽ là giây phút sung sướng, hạnh phúc nhất ở trong cuộc đời. Và quý vị sẽ không bao giờ muốn đổi những giây phút đó với bất cứ một sự việc gì khác ở dưới trần thế này. Ngay trong giây phút này, khi quý vị theo dõi chương trình và quý vị nhận được sự cảm động của Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình, xin quý vị mở cửa lòng của mình, cúi đầu và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa Giêsu, con xin mời Ngài ngự vào trong tâm hồn của con. Con xin huyết của Ngài lau sạch tội lỗi của con, và xin Ngài làm chủ cuộc đời của con, cho con được bước đi theo Ngài. Nếu quý vị nói được như vậy, nếu quý vị tin như vậy và quý vị quyết định như vậy ở trong cuộc đời của mình, tôi cam đoan với quý vị, quý vị sẽ nhận được nguồn ơn phước từ ở trên thiên thượng đổ xuống cho quý vị. Ngay trong giây phút này, thưa quý vị, hãy làm điều này. Đừng chờ đợi đến ngày mai, vì cơ hội sẽ không đến với chúng ta ở trong ngày mai. Hãy tiếp nhận nguồn ân phước, hãy tiếp nhận ân điển của Chúa vào trong lòng quý vị trong giây phút này, và cầu nguyện với Ngài. Nếu quý vị tìm được, quý vị làm được điều này và nhận được ân phước của Chúa, xin quý vị chia sẻ niềm vui này với chúng tôi. Viết thư cho chúng tôi gửi đến địa chỉ là An Bình và Hạnh Phúc Radio, hộp thư hay PO Box 6130, 6130, Santa Ana, California, USA 92706. Hộp thư 6130, Santa Ana, California 92706, USA. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị, và một lần nữa nguyện cầu ân phước của Chúa tràn chảy ở trong cuộc đời của quý vị. Và xin hẹn gặp lại quý vị ở trong chương trình phát thanh vào ngày mai. Xin kính chào, tạm biệt.
Thính giả thân mến, chương trình An Bình và Hạnh Phúc đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã dành nhiều thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin quý vị vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706. Hay quý vị có thể liên lạc điện thoại số 1-888-901-4747, 888-901-4747. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị, và nguyện xin Thượng Đế Toàn Năng lúc nào cũng ban ơn trên quý vị cũng như gia quyến. Xin kính chào tạm biệt.